Kính thưa quý vị, Pháp công bố chiến lược ngừng nhập khẩu 7 loại hàng hóa để ngừng tiếp tay cho nạn phá rừng. Trung Quốc gia tăng áp lực buộc các mạng xã hội siết chặt tự kiểm duyệt. Tổng thống Hoa Kỳ ủng hộ một dự án cải cách tư pháp của lưỡng đảng trong Quốc hội, quyết định được đánh giá là một bước ngoặt lớn. Cuốn tiểu thuyết phơi bày đời sống khó khăn của thanh niên miền Đông nước Pháp đoạt giải văn học Goncourt. Trên đây là chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Không phải nạn phá rừng bất hợp pháp mà nạn phá rừng vốn được coi là hợp pháp là đối tượng tuyên chiến của chính phủ Pháp. Theo chiến lược được công bố hôm 14 tháng 11 vừa qua, nước Pháp từ đây đến năm 2030 sẽ ngừng nhập khẩu hoàn toàn các sản phẩm nông nghiệp hay lâm sản có nguyên liệu do phá rừng mà có. 7 hàng hóa đầu tiên bao gồm đậu tương, dầu cọ, thịt bò, da, cacao, mủ cao su, gỗ và bột giấy. Kể từ năm 2020 sẽ mở rộng danh sách đối với các loại mặt hàng khác như cà phê, bông, đường mía, ngô khoáng sản các loại, v.v.
Trong thập niên vừa qua, bất chấp nhiều nỗ lực quốc tế, diện tích rừng bị mất hàng năm vẫn lên đến 17 triệu hecta. Không thể chấm dứt việc diện tích rừng bị thu hẹp nếu không nhắm vào tận gốc vấn đề, đó là thói quen tiêu thụ tại các nước phát triển. Theo một số liệu của Cơ quan Lương nông Quốc tế FAO, người tiêu thụ châu Âu chịu trách nhiệm về 43 triệu hecta rừng bị phá tại châu Mỹ Latin, châu Á, châu Phi từ năm 1990 đến 2005, tương đương 1/3 tổng lượng rừng bị phá hủy trong thời gian này.
Các nghiên cứu ngày càng đầy đủ hơn cho thấy lối tiêu thụ tại các nước phát triển là một nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nhiều thảm họa môi trường ở những nơi khác trên thế giới. Thực tế này đặt Liên hiệp châu Âu trước trách nhiệm của mình. Ngừng nhập khẩu hàng hóa với nguyên liệu có được do phá rừng vừa giúp bảo vệ được các hệ sinh thái đang trên đà hủy diệt nhanh chóng, vừa là một biện pháp căn bản hãm lại đà trái đất bị hâm nóng do hiệu ứng nhà kính. Lộ trình của chính phủ Pháp được Tổng Giám đốc Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Pháp Pascal Canfin đặc biệt hoan nghênh, bởi đây là quốc gia đầu tiên trên thế giới có được một chiến lược đầy đủ như vậy về chủ đề này. Tuy nhiên, ngừng nhập khẩu hàng hóa để chống nạn phá rừng một cách triệt để là một vấn đề mới mẻ về mặt pháp lý và tế nhị về mặt ngoại giao. Về phần mình, trả lời RFI, ông Arnaud Gauthier, phụ trách mảng nông nghiệp bền vững của Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Pháp, chỉ rõ sự thiếu vắng các phương tiện để thực hiện các mục tiêu nói trên trong kế hoạch của chính phủ.
Comment est-ce qu'on aide le secteur privé? Comment est-ce qu'on s'assure que l'objectif de zéro déforestation importé dans les achats de l'État?
Làm thế nào để trợ giúp cho lĩnh vực tư nhân? Làm thế nào có thể bảo đảm được mục tiêu hoàn toàn không nhập khẩu các hàng hóa mà nguyên liệu có được do phá rừng trong dự kiến mua hàng của nhà nước vào năm 2022 sẽ được tôn trọng? Nhà nước và các cơ sở địa phương sẽ sử dụng các phương tiện nào cho mục tiêu này, v.v. Làm thế nào mà chúng ta có thể giúp các quốc gia sản xuất chuyển hướng sang không sản xuất hàng hóa dựa trên việc phá rừng thông qua các trợ giúp nhà nước cho phát triển? Theo kế hoạch, Cơ quan Phát triển Pháp, AFD, sẽ dành một khoản tiền 60 triệu euro trong vòng 5 năm cho mục tiêu này. Số tiền 60 triệu euro không là gì cả so với ngân sách của AFD.
Trả lời AFP, Quốc vụ Khanh bên cạnh Bộ trưởng Môi trường Pháp bà Emmanuelle Vargon thừa nhận Pháp là quốc gia đầu tiên đối mặt với vấn đề này. Bà cho biết sẽ tìm giải pháp cùng với các quốc gia xuất khẩu, đồng thời đặt niềm tin là người tiêu thụ sẽ đồng hành với chính phủ. Chính phủ Pháp cũng có nhiều biện pháp để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hiệp hội trong nước phối hợp tham gia. Thay đổi cách tiêu thụ để ngừng nhập khẩu hàng hóa gây phá rừng sẽ không chỉ bảo vệ được rừng mà còn mở ra nhiều viễn cảnh cho phép thúc đẩy nghiên cứu và sản xuất nội địa tại Pháp. Chính quyền Trung Quốc vừa có thêm một đợt trấn áp mới nhắm vào thế giới mạng hôm 12 tháng 11 vừa qua. Hai mạng xã hội đông người sử dụng nhất là WeChat và Weibo bị buộc tội gây hỗn loạn trên mạng do không kiểm soát chặt chẽ các thông tin được công bố. Thông tín viên Angelique Forge tường trình từ Thượng Hải.
L'administration chinoise du cyberespace a mis en garde les deux géants de l'internet chinois.
Cơ quan quản lý mạng của chính quyền Trung Quốc cảnh cáo hai tập đoàn internet WeChat với khoảng 1 tỷ người sử dụng và Weibo với 400 triệu người dùng. Hai tập đoàn này bị buộc lỗi đã để cho phổ biến trên mạng các nội dung có hại cho chính trị hoặc cố tình bóp méo lịch sử. Đối tượng của cơ quan quản lý cao nhất về tin học quốc gia là các tài khoản media của các cá nhân. Theo cơ quan quản lý Trung Quốc, đây là những tài khoản phổ biến các thông tin thời sự. Trong những năm gần đây, loại tài khoản kiểu này nở rộ trên mạng, khiến kiểm duyệt Trung Quốc không khống chế xuể. Chính quyền Trung Quốc phải yêu cầu chính các mạng xã hội tự mình làm công việc kiểm duyệt. Kể từ năm 2014, Bắc Kinh tiến hành một chiến dịch rộng lớn được gọi là thanh lọc Internet nhằm loại khỏi mạng các nội dung bị cho là bất hợp pháp hay tục tĩu. Hồi tháng trước, một thiếu nữ 21 tuổi đã phải trả giá. Cô bị tạm giam 5 ngày vì đã cử hành quốc ca Trung Quốc trước webcam, đầu đội một chiếc mũ điệu đàng, đồng thời bắt chước các động tác của một nhạc trưởng.
Angélique Forget, Shanghai RFI.
Trong cuốn sách mới Tương lai sắp tới của Trung Quốc, Dân chủ hay độc tài, nhà chính trị học Pháp Jean-Pierre Cabestan giảng dạy tại Hồng Kông tỏ ra không tin tưởng vào việc quốc gia này sẽ dân chủ hóa trong vòng 30 năm nữa, cho dù kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng và xã hội biến đổi mạnh về nhiều mặt. Theo ông, do bị giáo dục nhồi sọ và đe dọa trấn áp, giới trẻ Trung Quốc hiện nay rất thờ ơ với chính trị. Điều quan tâm chủ yếu của họ là có được một đời sống dễ chịu, yên ổn, được hưởng thụ. Tuy nhiên, một đặc điểm khác mà nhà Trung Quốc học lưu ý là thế hệ trẻ hiện nay tại Trung Quốc có một sự hụt hẫng trong quan hệ với thế hệ trước, có thể là một nhân tố cho các biến đổi chính trị. Phải chăng chính vì vậy mà Bắc Kinh đang tìm cách dập tắt mọi biểu hiện khác thường của giới trẻ, ngăn chặn họ tìm kiếm những gì ngoài khuôn khổ được phép, nếm trải hương vị của tự do? Đối với nhiều nhà bảo vệ nhân quyền, sắp tới hệ thống tư pháp Hoa Kỳ có thể sẽ bớt hà khắc hơn với người Mỹ gốc Phi nếu như dự luật First Step Act được thông qua. Dự luật được chuẩn bị dưới thời Tổng thống Obama sẽ được đưa ra thảo luận tại Quốc hội mới sau khi được Tổng thống Donald Trump chính thức ủng hộ hôm 15 tháng 11 vừa qua. Đây là cuộc cải cách do lưỡng đảng Cộng hòa và Dân chủ ủng hộ. Quyết định của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi đảng đối lập Dân chủ giành lại được Hạ viện trong cuộc bỏ phiếu giữa kỳ. Nhà nghiên cứu Jean-Éric Baranana của Viện Iris hy vọng điều này có thể là sự khởi đầu cho một chính sách mới của Donald Trump. Trả lời RFI, ông cho biết.
Chúng ta sẽ chuyển qua một hệ thống mới, một nền tư pháp hướng về con người, thông cảm với những hoàn cảnh của họ, thông cảm với những khó khăn họ gặp phải, góp phần sửa chữa những điều kiện không may trong xã hội khiến họ phải trở lại nhà tù, đặc biệt là ở tại miền Bắc nước Mỹ, nơi tỷ lệ người Mỹ da đen bị giam giữ là cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ trung bình ở các nhóm dân cư khác. Trước hết, có một sự giới hạn đối với quy định thường được gọi là luật ba đòn, có nghĩa là khi một người bị trừng phạt ba lần về bất cứ tội gì, thì người đó sẽ phải ngồi tù cả đời. Điểm thứ hai liên quan đến việc sở hữu và tiêu thụ ma túy. Trước đây chỉ đơn giản, sở hữu ma túy đã khiến đương sự phải ngồi tù lâu năm, mà đây vốn là những người đã hội nhập tốt trong xã hội. Điều khoản này cũng bị hủy bỏ. Như vậy, đã có một nỗ lực điều chỉnh với bộ luật này. Điều này cho phép đổi mới tư pháp Mỹ.
Giải Goncourt thường được coi là giải thưởng danh giá nhất của văn chương Pháp ngữ. Năm nay đã được trao cho tiểu thuyết gia Nicolas Mathieu hôm thứ Tư 7 tháng 11 với tác phẩm Leurs enfants à présent. Cuốn tiểu thuyết hơn 400 trang này được coi là một bức tranh hoành tráng, mang tính xã hội và chính trị, một cuốn tiểu thuyết để hiểu về lứa tuổi thiếu niên tại một vùng thuộc miền đông nước Pháp, khu vực lâm vào khủng hoảng kinh tế cách nay hơn 20 thập niên. Mời quý vị nghe nhà văn Sébastien Lapac bình luận về tác phẩm vừa được giải Goncourt trên phụ chương văn học báo Le Figaro.
Mùa thu này, không phải một nhà xã hội học hay một nhà kinh tế học nói rõ nhất với chúng ta về vùng ngoại vi của nước Pháp, về những người bị quên lãng trong công cuộc tích lũy tư bản vô cùng tận. Đó là một nhà tiểu thuyết, người đã thoát khỏi vũng lầy của lối tự truyện hư cấu, của vũng bùn tiểu thuyết không chủ đề, để nói về thế giới của chúng ta như nó đang diễn ra, và nhất là những gì không ổn trong đó, với những hình ảnh, đối thoại và tình huống đầy uy lực. Hiếm khi văn học Pháp đương đại lại cuốn hút ta như vậy. Bởi môi trường xã hội mà Nicolas Mathieu mô tả, nhìn chung nằm ngoài tầm phủ sóng của truyền thông hay văn chương chủ lưu. Không phải là những người nghèo khổ nhìn từ các khu phố giàu có hay qua con mắt của giới thị dân cánh tả, mà đây là sự bần cùng về kinh tế, trí thức, đạo lý và tâm linh được kể từ bên trong. Trên cái nền của những tai biến xã hội và biến đổi phong tục, căng thẳng xuyên suốt qua cuốn tiểu thuyết Le Grand Fond Après là câu chuyện tình yêu mơ ước nhưng vô vọng của nhân vật chính Anthony trong tiểu thuyết và cuộc đời thực của con người bất hạnh này. Mở đầu cuốn tiểu thuyết, nhân vật chính quyết liệt cứng đầu và hoang dã Anthony mới 14 tuổi. Kết thúc cuốn sách, anh 20 tuổi, ôm ấp nhiều hoài bão về xứ sở quê hương. Rốt cục Anthony trở lại với Logan khi vùng đất này rơi vào tăm tối và bất hạnh, bi kịch và tàn nát. Và anh vĩnh viễn là kẻ chiến bại.
Còn nhà văn Nicolas Mathieu tâm sự.
Tôi muốn kể lại về chính thế giới nơi tôi xuất thân. Ngay từ khi mà ta nói về con người, về cách họ sống, về cách họ yêu đã là một hành động chính trị. Chắc chắn có một phần con người tôi trong thế giới ấy. Cố gắng của tôi là khôi phục lại thời gian, hiểu được những cuộc đời ấy diễn biến ra sao với rất nhiều chi tiết, cắm rễ tối đa trong hiện thực. Hiện thực, đó là ám ảnh của tôi.